cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong sách Ruter đoạn thứ tư mà chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu hôm nay, chúng ta thấy công việc của Bô-ô. Trước đây ông ta đứng khoanh tay một bên và chờ đợi, nhưng giờ đây ông được tự do hành động bởi vì Ruter đã công bố Bô-ô sẽ trở thành người bà con có quyền chuộc lại tài sản của cô. Còn Ruter thì chờ đợi Bô-ô sắp đặt mọi chuyện. Bô-ô bước ra cách công khai và tuyên bố về Ruter. Rất có thể là Bô sẽ thiệt hại một số tài sản mà ông có, đồng thời cũng có thể thiệt hại đến chính ông nữa. Nhưng bởi vì Bô muốn Ruter và yêu cô ta. Đây là sứ điệp vĩ đại của sách này. Sự cứu rỗi trong tình yêu, bởi vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Bây giờ trước khi tiếp tục, tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Ruter đoạn thứ 4 câu 1 đến câu 4 mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong phần trước đây. Bô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ, người có quyền chuộc lại sản nghiệp mà Bô đã nói đến vừa đi qua. Bô bèn nói rằng, hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng, các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, Bô nói cùng người có quyền chuộc lại sản nghiệp rằng, Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại, thì hãy làm đi. Bằng không, thì hãy tỏ cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại, và sau anh quyền này trở về tôi. Người đáp, tôi sẽ chuộc. Và hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp trong sách Ruter đoạn 4 câu 5. Bô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Ruter, người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Tiếp theo Bô đề cập đến Ruter, người Moab, liên hệ đến tài sản, bởi vì cô ta là vợ của con trai Elimelech, người con trai này và cha của mình đã qua đời, và Ruter sẽ là người hưởng tài sản đó. Vì thế khi chuộc lại tài sản thì cũng phải cưới Ruter làm vợ nữa. Tôi thấy là Bô trình bày vấn đề một cách rõ ràng. Các bạn thấy là người bà con này chú ý đến quốc tịch của người nữ. Cô ta là người Moab. Theo luật pháp của Môi-se được viết trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu 3 như vậy: dân Amon và dân Moab sẽ không được phép vào hội Đức Chúa Trời, dầu đến đời thứ 10 chẳng hề bao giờ vào được. Điều đó có nghĩa là nếu người bà con này đem Ruter vào hội chúng của Đức Chúa Trời thì sẽ ảnh hưởng đến tài sản của ông ta. Trong khi đó thì Bô không lo ngại những điều này. Ông còn vui mừng làm điều đó nữa. Bởi vì Bô yêu Ruter cho nên ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dẫu rằng có tốn kém bao nhiêu cũng không màng. Nhưng người bà con kia không biết Ruter. Ông chỉ biết Ruter là người Moab. Ông không muốn cưới Ruter làm vợ. Đó là điều rõ ràng. Và trong sách Ruter, đoạn 4 câu 6 ghi tiếp: người có quyền chuộc lại đáp rằng, nếu vậy, tôi không chuộc lại, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Tôi nghĩ là người bà con này đã có vợ, và rất có thể ông ta đã có các con cái lớn tuổi và đã lập gia đình. Tài sản của ông chắc đã có chia ra cho các con. Nếu ông cưới thêm người nữ Moab này, thì sản nghiệp của ông sẽ thiệt hại. Ông sẽ có nhiều rủi ro khi cưới Ruter và đem cô ta vào trong hội chúng của Đức Chúa Trời. Vì thế, rất có thể người đàn ông nó có lý khi nói rằng ông ta không thể nào chuộc lại tài sản và cưới Ruter, bởi vì tài sản của ông sẽ bị hủy hoại. Và sau đó, ông nói với Bô, anh cứ tiến hành, hãy lấy quyền chuộc lại tài sản của tôi, và anh muốn làm thế nào, tùy ý. Thưa các bạn, tôi muốn nêu lên bài học thuộc linh lớn cho chúng ta trong điểm này. Người bà con có quyền chuộc lại tài sản là một hình ảnh tuyệt vời, bởi vì tỏ bài chúng ta biết về Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc chúng ta. Như chúng ta đã nói từ lúc mở đầu, câu chuyện này là hình ảnh về sự cứu rỗi của chúng ta. Trong một cách tương tự, Chúa Giêsu là đấng đã chết thay để cứu chuộc chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng thấy bức tranh qua người bà con kia. Ông biểu tượng cho điều gì? Tôi nghĩ rằng ông biểu tượng cho luật pháp của Môi-se. Ông là người không có tên tuổi. Luật pháp không thể cứu chuộc chúng ta. Đó là điều được nói rõ ở trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Roma đoạn 3 câu 20. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp không bao giờ cho chúng ta một vị cứu tinh nào. Luật pháp chỉ bày tỏ chúng ta biết tình trạng chân thật của con người. Đó là tình trạng hai chết và sẽ bị định tội. Như trong sách Côrintô thứ 2, đoạn 3 câu 7 và câu 9. Luật pháp không thể là người cứu chuộc. Luật pháp định tội chúng ta chứ không cứu chuộc chúng ta. Không một ai được cứu nhờ giữ trọn luật pháp. Luật pháp hướng dẫn con người, dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, và những của lễ này hướng về Đấng Christ. Các của lễ này không thể đủ trọn vẹn để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đó là lý do trong ngày đại lễ chuộc tội rất là quan trọng. Nó che đậy tội lỗi của dân chúng Israel. Trong những ngày đó, dân chúng được kêu gọi hướng về Đấng cứu thế. Giống như người bà con kia, luật pháp không có quyền năng cứu chuộc. Người bà con này nói rằng nó sẽ làm hủy hoại tài sản của ông ta. Các bạn thân mến, chúng ta không thể nào đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đòi hỏi để chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta cần một đấng cứu thế, yêu thương chúng ta và hy sinh hết mọi sự, ngay cả đến chính mạng sống của Ngài. Khi Ngài thế chỗ chúng ta, Ngài trả án phạt tội lỗi chúng ta và chết trên thập tự giá cho tội lỗi chúng ta. Để tiến hành một khế ước hay một hợp đồng được hiệu lực thì cần phải có một tiến trình lạ thường. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ruter đoạn 4 câu 7. Vả, xưa trong Israel khi chuộc lại hay là đổi trao, muốn làm cho chắc lời giao kết thì người này phải cởi giày mình và trao cho người kia. Nơi Israel ấy là một cách ưng chịu một tờ khế ước. Các bạn có nhớ là khi chúng ta xem ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 25, nó đến luật lệ của người bà con chuộc lại tài sản. Đó là khi người bà con khước từ thì sẽ bị lột giày và bị nhổ nước miếng vào mặt. Tôi rất thích hành động của Bô-ô. Khi người bà con kia khước từ chuộc lại tài sản thì Bô-ô chỉ lột giày của ông ta chứ không có nhổ nước miếng vào mặt. Chúng ta thấy là Bô-ô hiện đang hành động thế cho Ruter. Bô-ô lấy giày của người bà con kia và Ruter sẽ trở thành vợ của ông ta. Từ nay, ông ta được đặt tên là ông già đi chân không, bởi vì giày của ông đã bị mất lấy. Các bạn thấy là luật pháp cũ không thể cứu chuộc chúng ta. Và trong sách Ruter, đoạn 4, câu 8 đến câu 10. Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng, anh hãy chuộc sản nghiệp đó đi, rồi người cởi giày mình ra. Bây giờ, Bô-ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng, ngày nay các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc-lôn, và cũng lấy Ruter người Moab, vợ của Mạc-lôn làm vợ tôi, đặng nối danh cho kẻ chết cho sản nghiệp người, hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Ngày nay các ông làm chứng về điều đó. Trước nhất, Bô-ô chuộc lại tài sản và sau đó cứu chuộc Ruter. Ông hành động đúng như người bà con chuộc lại tài sản và tuyên bố Ruter sẽ trở thành vợ của ông bởi vì Bô-ô yêu Ruter. Từ đó Bô-ô được mô tả như là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là đấng có thể chuộc chúng ta, có thể cứu chúng ta. Đó là điều quan trọng để thấy là Ngài có thể hành động thế cho chúng ta. Tại cổng thành, Bô-ô kêu gọi những người ở đó làm chứng và ông cũng không những chuộc lại tài sản mà còn cứu chuộc Ruter, vợ khóa của Mạc-lôn. Và trong sách Ruter đoạn 4 câu 11, cả dân sự hiện diện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng, chúng tôi sẽ làm chứng về điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Áp-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem. Những người ở Bết-lê-hem vui mừng khi chứng kiến điều này, bởi vì chúng ta được nói hai lần về người nữ dân ngoại này, người bị loại ra ngoài, và giờ đây tên tuổi của cô ta được biết đến ở Bết-lê-hem. Thật sự, cô ta là người nữ Mô-áp đã tin cậy mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời như là đấng cứu chuộc của cô. Cô đã không để thì giờ chạy theo những gã đàn ông khác trong thành. Bô-ô và dân chúng chứng kiến đức hạnh tốt đẹp của cô. Trái với những thiếu nữ trong thời nay, ngay khi còn rất trẻ, họ đã chạy kiếm bạn trai và chưa đến khi nào kiếm được một người mới chịu thôi. Đó là lý do mà tôi thấy hôn nhân của họ không được hạnh phúc. Tôi thấy là với tiến trình bình thường này thì người nam là người đi tìm kiếm người nữ để kết hôn. Người nam trong vai trò ban cho và người nữ đón nhận. Đức Chúa Trời tạo dựng con người trong phương cách đó và cũng chính lý do này mà tại sao lời Ngài nói ra hỡi người chồng hãy yêu thương vợ mình ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Chúa không có quay sang và nói ra hỡi người vợ hãy yêu chồng. Bởi vì người vợ là người đáp ứng cho chồng. Nếu người chồng yêu vợ, thì vợ sẽ yêu chồng. Nếu chồng đối xử tệ bạc, cay nghiệt với vợ, thì tình yêu sẽ nguội lạnh và tình yêu đó sẽ chết. Trong rất nhiều trường hợp khó khăn của hôn nhân xảy ra là do sự thiếu yêu thương của người chồng. Người chồng gánh trách nhiệm bởi vì ông ta là người chủ gia đình. Khi người nam chọn người nữ làm vợ, giống như trường hợp của Bô-ô chọn Ruter, Chúa cứu thế đã đến trong thế gian trong vai trò chàng rể. Ngài thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách chết thai, và chúng ta cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Chúng ta tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế và muốn biết thêm về Ngài càng nhiều thêm. Các bạn thân mến, lòng mong ước của mỗi Cơ Đốc nhân là muốn được biết về Chúa cứu thế Giê-xu càng thêm, giống như tâm tình của sứ đồ Phaolô nói ở trong sách Philip đoạn 3 câu 10. cho đến nỗi tôi được biết Ngài hoặc quyền phép về sự sống lại của Ngài. Sự thông công thương khót của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Tôi mong ước đó cũng là một trong những mục tiêu của đời sống các bạn. Giờ đây, dân chúng trong thành Bethlehem vui mừng về điều đã xảy đến cho Bô-ô và Ru-tơ. Họ bày tỏ cảm tưởng qua lời chúc lành. Ở trong sách Ru-tơ đoạn 4, câu 12-14. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này, làm cho nhà ngươi giống như nhà của Pharos và Thama đã sanh cho Giu-đa. Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng thọ thai và sanh một con trai. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Những người đàn bà nói với Naomi lời chúc mừng này bởi vì bà có một người bà con để nối dòng cho Elimelech, và giờ đây người nối dòng đó là qua Bô-ô. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta có một người có đầy quyền năng để cứu chuộc, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một tin tức tuyệt vời và tốt lành. Chúng ta nhìn vào thế giới nghèo đói hiện nay, rối loạn và không biết nơi nào để hướng đến. Xin các bạn hãy nhìn vào gương mặt của họ. Họ không có sự vui mừng, bởi vì đời sống của họ không có mục đích, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Họ cần đến một đấng cứu chuộc. Thật tiếc là nhiều người trên thế giới hiện nay kỷ niệm về lễ Giáng sinh, phục sinh, nhưng lại không biết và không tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cụ thể. Và trong sách Ru-tơ, đoạn 4, từ câu 15-17, nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng dạ bà, vì ấy là dâu mà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà, nàng quý cho bà hơn bảy con trai. Naomi bèn bồng đứa trẻ, để vào lòng mình và nuôi nó. Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed mà rằng, một đứa con trai sẽ sanh cho Naomi. Obed là cha của Esai, ông của David. Đứa bé này là cháu của Naomi. Nó rất là quý cho bà. Những người láng giềng thấy tình yêu lớn lao của bà cho đứa cháu này. Bà đặt tên cho nó là Obed, có nghĩa là người tôi tớ hay người thờ phượng. Dẫu rằng đứa trẻ này không có cùng một huyết thống với Naomi, nhưng nó là một đứa cháu hợp pháp của bà. Thật không có nghi ngờ chi, đứa trẻ này sẽ trở thành người giúp đỡ cho Naomi trong lúc tuổi già để thế chỗ cho sự mất chồng và hai con trai. Dĩ nhiên, tài sản đất đai của bà sẽ thuộc về của Bô-ô và Ru-tơ, và Obed là người thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Giờ đây, chúng ta được biết thêm về gia phả của Obed. Obed là cha của Isai, và Isai là cha của David. Và trong sách Ru-tơ đoạn 4, câu 18-22. Này là dòng dõi của Pharos. Pharos sanh Hebron. Hebron sanh Ram. Ram sanh Abinadab. Abinadab sanh Nasaron. Nasaron sanh Sammon. Sammon sanh Bô-ô. Bô-ô sanh Obed. Và Obed sanh Isai. Và Isai sanh David. Về phần gia phổ này kết thúc sách Ru-tơ. Đó là một đoạn quan trọng của Kinh Thánh Cựu Ước. Các bạn có biết tại sao như vậy không? Bởi vì phần nhỏ của gia phổ này cho chúng ta biết chi tiết về liên hệ của David với chi phái Giu-đa. Điều này làm cho sách Ru-tơ trở nên quan trọng. Như các bạn thấy, vì nó thích ứng vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì nó thích ứng vào cao điểm của sách Ru-tơ. Và giờ đây xin mời các bạn cùng xem thêm về hình ảnh của người bà con có quyền chuộc lại tài sản, biểu tượng cho hình ảnh của Chúa Giê-xu. Có một số yêu cầu cần thiết để cho một người hợp pháp trở thành người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Bây giờ, xin chúng ta xem xét các điều này. Thứ nhất, người đó phải là bà con gần. Thứ hai, người đó phải có lòng muốn chuộc lại. Thứ ba, người bà con chuộc lại tài sản phải có khả năng. thứ tư, người đó phải là người tự do. Và cuối cùng thứ năm, người đó phải trả một giá. Người ấy phải trả một giá được luật pháp chấp nhận. Bô là người đáp ứng tất cả những điều kiện cần thiết của người bà con chuộc lại tài sản. Chúa Jesus Christ là đấng có quyền cứu chuộc chúng ta và là đấng cứu rỗi của cả thế giới này. Ngài có đủ những yêu cầu đòi hỏi. Bây giờ chúng ta suy xét đến chi tiết về người bà con chuộc lại tài sản. Người ấy phải là bà con gần. Điều này rất hiển nhiên và không cần bằng chứng. Đó là lý do mà Bô có thể hành động. Ông nói rằng tôi là người bà con gần. Từ đầu cho đến cuối, Bô được trình bày cho biết là người bà con với gia đình của Elimelech. Chúa Jesus Christ là người cứu chuộc chúng ta. Ngài có mối quan hệ với chúng ta. Ngài đến thế gian với bản thể của con người, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 2 câu 14-16. Vậy thì, vì các con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt những kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài vừa đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Chúa Giêsu vào trong gia đình của nhân loại chúng ta. Ngài ra từ dòng dõi của Abraham như chúng ta được nói cho biết ở đây. Ở trong sách Hebrew đoạn 5 câu 2, người đã bị vây trong sự yếu đuối, nhưng có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ngài biết trở thành con người sẽ như thế nào. Như trong sách Galati đoạn 4 câu 4 câu 5, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Ngài được sanh ra bởi người nữ, được sanh ra dưới luật pháp. Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian, trong thân hình của con người, Ngài trở thành một người. Thưa các bạn, đó là điều khích lệ chúng ta. Vì Ngài biết chúng ta và giúp cho chúng ta biết được Ngài. Ngài biết chúng ta hơn cả người bạn thân biết chúng ta. Ngài biết chúng ta hơn cả bà con, hơn cả vợ chồng biết chúng ta. Ngài biết các bạn hơn cả các bạn biết chính mình. Bởi vì Đức Chúa Trời trở thành người và mang bổn tánh con người. Vì thế, có nhiều từng trải, kinh nghiệm trong cuộc sống của đời này không thể giải thích được. Tôi không biết tại sao có một số sự việc đã xảy ra, nhưng tôi tiếp nhận chúng. Khi Ngài đến thế gian như một người, Ngài chết thay cho tội lỗi con người. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi biết nhờ đó mà đời sống mới trở nên thánh và có ý nghĩa. Có người còn nêu lên câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời trở thành người? Câu trả lời có thể được xác định bởi một chữ ngắn. Đó là để cứu chuộc con người. Chúa Giêsu đã lấy hình thể con người và trở nên xác thịt. Qua đó Ngài mới có thể trở thành đấng cứu chuộc cho chúng ta, gần gũi với chúng ta. Điểm thứ hai, người bà con chuộc lại tài sản phải có lòng mong ước chuộc. Các bạn có nhớ là người bà con gần khác kia của Naomi không có lòng muốn chuộc lại tài sản. Ông đã nói cho Bô biết, tôi không chuộc lại, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Trong khi Bô là người mong muốn, ông bằng lòng chuộc lại tài sản bởi vì Bô-ô yêu Ruter. Ngày nay các bạn và tôi có một đấng cứu chuộc yêu thương chúng ta. Tại sao vậy? Thật khó giải thích được. Sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta biết ở trong sách Roma đoạn 3 câu 24. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là do ân điển vô điều kiện của Ngài, vì Ngài không thấy điều gì tốt lành trong chúng ta có thể xứng đáng được nhận. Ngài yêu chúng ta và muốn trở thành đấng cứu chuộc. Tác giả sách Hebrew nói cho chúng ta thêm ở trong đoạn 12 câu 2 rằng: Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng bị sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Đấng Cứu Thế có lòng mong ước cứu chuộc chúng ta. Ngài muốn cứu chuộc chúng ta bởi vì yêu chúng ta. Ngài bằng lòng hy sinh. Điều thứ ba, người bà con chuộc lại tài sản phải có khả năng chuộc. Tôi tin chắc rằng Naomi đã ở trong cảnh của những người nghèo khó ở Bethlehem, giống như hầu hết chúng ta là những người nghèo. Tôi nghĩ là lúc Naomi mới từ xứ Moab trở về, thì có nhiều người nghèo đến thăm và sau đó họ cùng khóc với bà. Họ nói, chúng tôi rất thông cảm trong hoàn cảnh của bà, nhưng chúng tôi không có khả năng giúp bà chuộc lại sản nghiệp. Thật được sự an ủi khi có người thông cảm, nhưng cần có người có khả năng chuộc lại. Chúa Giêsu là Đấng có quyền năng cứu chuộc tội nhân, như trong sách Hebrew đoạn 7 câu 25 viết là: Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ngài là Đấng cứu chuộc vĩ đại của chúng ta, có đầy quyền năng. Cũng giống như Bô-ô, ông ta là người giàu có, không nghi ngờ chi vì điều đó. Và trong sách Job đoạn 19 câu 25 nói là: Còn tôi sẽ biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11 nói thêm: Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu là Đấng có quyền năng. Chúa Giêsu có quyền năng cứu chuộc các bạn. Và hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cần chờ đợi lời xưng nhận của các bạn. Đó là: Tôi muốn Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chương trình tìm hiểu sách Reuters, và tôi mong ước rằng các bạn ghi nhớ điểm chính của sách này. Đó là sự yêu thương và cứu chuộc của Đức Chúa Trời đến với các bạn được thực hiện qua Chúa Giêsu. Thân chào các bạn và hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ trong Kinh Thánh Tân Ước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.